Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thầy xin kể các bạn nghe một cái chuyện mà nếu các bạn nằm yêu bóng vía đó thì là các bạn có thể trùm mền lại nghe, và nếu các bạn nào mà không sợ đó thì tối 11 12 giờ đêm nghe cái bài ma quỷ này. Năm 2008, cách đây khoảng 10 năm, trên San Francisco đó thì có một cái chỗ đó, trong cái vùng Chinatown thì là có một căn nhà ma, và căn nhà đã bán đi mua lại nhiều lần mà người ta cũng không biết làm sao mà hết ma được. Thì họ mới mời một vị thầy tới, thì nghe nói rằng là người chủ báo cáo rằng là cái nhà này đó cứ ban đêm, nhiều khi ban ngày cũng vậy đó, là cứ nghe lục đục, đèn vàng lên vàng xuống, tắt lên tắt xuống, đi vô đi ra, rõ ràng có người lên lầu xuống lầu đủ, mà không phải một người nghe, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Và có người là còn thấy bóng thấy dáng nữa, nhưng mà cái lạ là cái người đó không làm gì hết, chỉ lên đi xuống, đi ra đi vào. Đôi khi có nghe cái sự rên rỉ, nhưng mà hoàn toàn không có tổn hại cái gì tới gia đình của họ, nhưng mà họ sợ quá cho nên họ lại bỏ đi, mua rồi bỏ đi. Căn nhà rất đẹp. Cái vị thầy mà được mời tới mới kể lại một câu chuyện như sau. Đây là cái đầu đuôi câu chuyện đó. Thì tại rằng trong thập niên 1990 đó, thì có một người bên Đài Loan, họ qua bên này làm việc, tức là họ đi qua khoảng thập niên 80 nhưng mà 90 đó, thì cái vị này là một vị thầy giáo, nhưng mà qua bên này làm cái nghề, vì không lấy được credential để mà đi dạy học, cho nên đó, mới bắt đầu làm cái nghề là buôn bán bất động sản. Nhưng mà đúng ra đó, thì cái vị này flip, tức là mua xong rồi bán lại, mua xong sửa sang bán lại. Thì sau một hồi rồi thì là cái vị này lại mua ra sửa sang rồi cho thuê, lấy tiền cái nhà đó ra rồi lại đi mua tiếp nhà mới, sửa sang cho thuê, lấy tiền ra sửa sang cho thuê, mua nhà mới, vân vân. Thì sau khoảng 10 năm đó, thì không ngờ là cái thập niên 90 đó nó rất tốt, cho nên nhà cửa rất lớn và nhiều cái tài sản, là nghe nói mười mấy căn nhà, trong đó có một cái complex đó, của apartment là đến 8-9 căn hộ cho học sinh mà sử dụng, cho nên là rất thành và rất sung túc. Không ngờ từ năm 2008 thì là vì cái vụ mà cái market nó crash, thì rất nhiều người nó không có tiền để trả tiền nhà, và có nhiều chuyện xảy ra bên trong nữa, thì rốt cuộc rồi đó, thì cái vị này mình nợ nần rất nhiều, nợ nần đến cái độ là gần như mấy triệu thầy không nhớ nữa, mà phải trả, cho nên nhiều căn nhà đó bị nhà băng tịch thu lại, rồi hai vợ chồng cãi lộn với nhau rất là đau khổ vì là nợ nần, mà còn hơn sự nợ nần nữa là bởi vì còn có là death threat, bởi vì những cái người mà không trả tiền được đó còn dọa nạt để làm sao mà giết, tại vì mình đuổi họ ra không được các bác, mà khi mà bắt đuổi họ ra thì họ đòi giết mình. Thì nhiều cái chuyện mà nó khó khăn và nhiều chuyện rối rắm như vậy, thì cái người chồng bạo bệnh và qua đời. Cái bạo bệnh gì thưa các bác? Heart attack, cái tim đột quỵ và qua đời. Nghe nói rằng là cái người vợ phải bán hết tất cả để mà trang trải cái nợ nần, và phải đi mượn tiền để mà trả hết tất cả các nợ nhà băng, ngân hàng, vân vân vân. Sau vài năm thì bà cũng qua đời. Chuyện rất là thảm. Và tại ra là cái vị chồng đó, cái người chồng đó ở trong căn nhà này đó, quá nhiều nợ, quá nhiều đau khổ, chết nhưng mà không cảm thấy được cuộc đời mình chấm dứt. Cái níu kéo của mình với tài sản, với cái ý muốn trả nợ, ý muốn là mình muốn làm cho vợ mình mãn nguyện, cho gia đình mình đó là sung sướng, cái ý muốn đó là ý muốn mà không phải vì không chết bất ngờ, hoặc ý muốn đó làm cho người chồng không có siêu thoát được và ở lại thành như là một con ma ở trong cái nhà đó. Đó là một cái mà rất đau khổ, một cái rối rắm rất lớn, là bởi vì cuộc đời của mình đến lúc mình ra đi đấy, mình không làm chủ được và mình ở trong cái giai đoạn cực kỳ rối rắm, và mình cứ vương vấn trên trần gian này, đầu thai cũng không được mà trở lại nhân thể cũng không xong. Ở trong cái chỗ mà kẹt đó thì Phật giáo gọi là trung ấm đó các bạn. Ở trong cái chỗ mà rối rắm vô cùng này thì là cái quan niệm thời gian không gian không có, chỉ là một cái bóng tối, và mình đi ở trong cái khoảng mà mình gọi là không thể làm chủ được, và lúc nào mà cũng ở trong cái sự mờ ảo của chính từ mà tâm mình rất là đau khổ. Như thế hồn ma không phải là một cái gì mà đáng sợ, mà là một chúng sinh vô cùng đau khổ vì không biết làm sao mà gỡ rối được. Thì cái vị tăng này mới kể lại là sau mấy ngày tụng niệm đó, thì một đêm nọ thì vị tăng này trong lúc tụng niệm đó thì ngủ gật và thấy cái hồn ma nó đang ở trước mặt của mình. Trong cái chuyện mà đã xảy ra thì là có lẽ là cái vị tăng có một cái thân lực và có một cái khả năng tu hành rất là cao, cho nên là nói khiêm nhường là ngủ gật, nhưng mà thầy tin rằng đây là ngài nhập định. Thì cái vị tăng này mới hỏi thì mới biết ra đây là cái chủ nhà, và cái sự mà mình gọi là chấp vào hay là nắm giữ giữ vào trong cái nhà này không buông ra được, mà không biết rằng là mình đã chết rồi, không buông ra được và cứ kẹt ở trong đó. Thì vị tăng này nói bây giờ đó ngài có thể buông được cái căn nhà này không? Hồn ma nói là nếu tôi buông thì tôi sẽ đi đâu? Cái vị tăng này mới thị hiện cho thấy cái cực lạc. Đây là cái nhà chân thật của bác này. Đây là cái chỗ mà thật sự là cái chỗ ở của bác này. Chứ còn cái chỗ này không phải là cái chỗ ở của bác. Bởi vì bác không có thể thấy được cái sự sung sướng nào cả. Thì khi hồn ma đó mà nhận được cái cảnh giới hay là cái mình gọi là cái nhà cực lạc đó, thấy được cái cảnh giới đó mà tất nhiên là nhờ cái vị tăng đạo đức rất là cao và thần thông rất là giỏi, cho nên mới thể hiện được cái hồn có khả năng buông đi cái hình ảnh của cái gọi là cái nhà mình đang ở và nhận cái cực lạc làm nhà. Thì chỉ trong chớp nhoáng thôi cái hồn siêu thoát. Bao nhiêu cái ngày mà tụng niệm cầu nguyện thành tựu, cái sự gặp gỡ nó xảy ra và cái đối thoại đó là thầy thêm thắt vào cái thật sự nó chớp nhoáng vô cùng, và chỉ trong tích tắc là cái hồn thấy được ánh sáng và không còn ở trong cái quải bóng tối nữa. Cái sự rối rắm là vì mình bị kẹt trong cái nợ nần, cái sự rối rắm là mình không biết làm sao mà giải nợ và làm sao mình làm cho vợ mình vui, con mình vui, những người khác vui, làm sao cho cái ưu lo trong tâm của mình biến mất. Cái ưu ưu là âu sầu là worries đó, nó dễ sợ là bạc nó cứ cắn mình vào, nó làm cho mình như là càng ngày càng héo hon đi, và cái nợ nần là một cái mà sẽ làm cho mình ưu tư ưu lo, những nợ kinh khủng vô cùng. Cho nên mình không nên bao giờ có nợ, đó là cái triết lý nhà Phật, là mình không nên có nợ, không nên tham. Thế mà tham thì thâm, và thế nào mà có nợ là mình cũng không được. Và bất kỳ cái chuyện gì lừa gạt để mà mình có được cái giàu sang, tất cả chỉ là tạm thời thôi, vì cái nợ nó sẽ tới. Không thể nào mình tránh được cái nợ, và mình không nên là mắc nợ ai cả. Và nếu mắc nợ thì cố gắng làm sao mà giải đi, để cho cái hồn mình được thảnh thơi, thì cái ngày cuối cùng mình ra đi lúc nào cũng dễ dàng và thông suốt. Cái vị này bị heart attack rất là tội nghiệp các bác. Cho nên cái vị tăng này đã cứu được và đã cầu nguyện thành công. Thầy dừng tế để cho các bác suy gẫm và mong rằng là chúng ta lúc nào cũng thương những người nào mà có rất nhiều cái ưu lo. Chúng ta nên chia sẻ cái niềm vui để làm cho họ bớt đi những âu lo, và giúp cho những người nào mà có nỗi nặng nữa thì bớt đi gánh nặng. Chúc các bác một ngày êm đẹp, và nếu các bác nghe cái bài này tối nay mà 90 giờ nghe đó, thì xin các bác cũng đừng sợ ma. Lúc nào cũng nhớ ma ở trong bóng tối, lúc nào cũng cần cái ánh sáng và cần cái tình thương của chúng ta. Cảm ơn các bác đã lắng nghe.